Lời Chúa thứ bảy sau lễ cho, ngày 21 tháng 2, 2026. Thưa anh chị và các bạn, chúng ta đang bước vào những ngày tĩnh tâm mùa chay. Và hôm nay là ngày thứ bảy sau lễ cho. Mỗi thứ bảy chúng ta ngước nhìn lên mẹ, mẹ của lòng thương xót. Mẹ đã đi hết con đường tín thác. Và hôm nay chúng ta cũng đi theo mẹ bước vào mùa chay với chủ đề với chủ đề
con đường chính xác
với chủ đề
con đường chính xác.
Vâng, mỗi người tĩnh tâm mùa chay năm nay cùng mẹ đi vào con đường tín thác như mẹ, dù không hiểu ý Chúa như thế nào, dù không biết chuyện gì xảy ra, dù không biết tương lai sẽ đi về đâu, vẫn xin vâng, đó là lời tín thác. Xin mẹ giúp mỗi người chúng ta tín thác vào Chúa trên đường đời nhiều gian truân, nhiều khó khăn và một tương lai vô định. Mỗi ngày thứ bảy chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ, xin Chúa cho các bạn trẻ trong mùa chay này. Nhưng bạn đã bỏ xưng tội, bỏ đi lễ, bỏ giáo hội, bỏ đi nhà thờ, bỏ rước lễ nhiều năm tháng. Quá tin vào sức mình, quá tin vào công nghệ khoa học, quá tin vào thế gian, sức mạnh của quyền lực thế gian mà bỏ mất Chúa. Quên mất Chúa mới là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Các bạn có thể thành công trên đường đời, có những chức vụ quan trọng trong xã hội. Trước mặt mọi người được người ta kính trọng, nhưng thưa các bạn, trước mặt Thiên Chúa, cái sự khôn ngoan ấy chỉ là điên rồ trước mặt Chúa mà thôi. Hãy quay về với lòng thương xót Chúa, đặc biệt trong mùa chay này. Đây là thời thuận lợi nhất. Đây là thời mà Chúa ban ơn, Chúa giáng phúc. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau lễ cho. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah, chương 58, câu 9b đến câu 14.
Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán, nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa, và những lời nói hiểm độc. Khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm, và tối tăm sẽ trở nên như giữa ban ngày. Và Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban cho ngươi được thảnh thơi, cho tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng huy hoàng, cho xương cốt ngươi được mạnh mẽ, và ngươi sẽ như cánh vườn xinh tươi, như nguồn suối nước không bao giờ khô cạn. Nhờ ngươi, những điêu tàn ngày xưa sẽ được tái thiết. Ngươi sẽ gầy dựng lại nền tảng dòng dõi ngươi. Thiên hạ sẽ gọi ngươi là kẻ tu bổ những chỗ sức mẻ, kẻ tu bổ lại đường lối nơi cư ngụ. Nếu ngươi không tự tiện đi đường xa trong ngày Sa-bát là ngày thánh, và ngươi coi ngày Sa-bát là ngày hạnh phúc, ngày thánh, ngày hiển vinh của Thiên Chúa. Nếu ngươi bỏ công ăn việc làm và những cuộc bàn tính mưu lợi mà ca tụng Chúa, thì ngươi sẽ được hoan lạc nơi Thiên Chúa, và ta sẽ đưa ngươi lên làm chủ các núi đồi. Ta cho ngươi thừa hưởng gia nghiệp của Gia-cóp, tổ phụ ngươi, vì chính Chúa đã phán. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo chân lý của Ngài.
Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn tung quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây, hằng tin tưởng nơi Ngài.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo chân lý của Ngài.
Trinh Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con, lạy Chúa, con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa, vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo chân lý của Ngài.
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo chân lý của Ngài.
Chúng tùng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi thấy nó thay đổi đường lối để được sống.
Chúng tùng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 5. Câu 27 đến câu 32. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong mùa chay và đang sống những ngày tĩnh tâm chay, tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, con đường tín thác. Đi trên con đường tín thác, mình sẽ làm gì đây? Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chỉ cho chúng ta thấy rõ con đường mình phải đi là gì. Là nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở, gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Chúng ta đối xử với nhau hay có những tư tưởng, lời nói và việc làm xúc phạm, tổn thương người khác. Đi vào con đường tín thác là con đường loại khỏi đầu óc chúng ta những tư tưởng muốn hại người, loại khỏi môi miệng chúng ta những lời nói xúc phạm đến người khác, nói gian, nói dối, nhất là nói hành, nói xấu, phê bình, chỉ trích và kết án. Đó là những lời nói hại người. Mà chúng ta dường như không mấy quan tâm đến lời nói hại người ấy. Đi vào con đường tín thác, vẫn đọc kinh sốt sáng ấy, vẫn đi chầu đi lễ, kinh kệ đấy. Nhưng mà bên cạnh việc mà mình đọc kinh rất là sốt sáng, rất là thuộc lòng, thì lời nói của mình cũng trơn tru khi nói gian, khi bỏ vạ, nhất là khi nói hành, nói xấu, phê bình chỉ trích người khác. Ta quên rằng những lời ấy làm hại người, tổn thương người, xúc phạm đến người. Rồi bên cạnh lời nói ấy là những cử chỉ đe dọa, những cử chỉ thô lỗ, những cử chỉ làm cho người khác cảm thấy rất là khó chịu, mất lịch sự, không có tôn trọng người khác. Những lời nói, những cử chỉ làm tổn thương và đe dọa người khác. Đôi khi chỉ một ánh mắt nhìn, người ta cũng thấy được cái sự đe dọa. Làm gì mà cứ trừng trừng nhìn tôi vậy ông? Nãy giờ ông cứ trừng trừng nhìn tôi vậy. Làm gì mà nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như thế? Hả? Anh Kiệt? Không thích. Không ưa. Không thích. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, đó là những cử chỉ mà gọi là đe dọa đấy. Có khi chỉ một ánh mắt thôi. Có khi một thái độ mà lạnh lùng không nói gì, làm người khác cảm thấy như đang bị đe dọa. Không biết nay có chuyện gì mà sao anh hai mà sao đại ca mà thấy lầm lầm lì lì kinh quá. Không biết là mình làm cái gì mà về thấy bố từ sở làm về bố cứ lạnh lùng không nói câu nào. Mà đến mấy đứa con xếp re. Không biết nay cha có chuyện gì mà cha sợ có vẻ khó tính, khó chịu quá, không biết có chuyện gì xảy ra vân vân. Những cử chỉ gọi là cử chỉ đe dọa. Những cách mình ứng xử làm cho người khác cảm thấy không được thoải mái, cảm thấy không được tự nhiên, lúc nào cũng phải đề phòng vì cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Đi trên con đường tín thác ấy, tiêu cực là đừng có những cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Tích cực đó là nhường miếng ăn cho kẻ đói. Nhường miếng ăn cho kẻ đói. Nhường khác với bố thí. Có khi bố thí là những gì tôi dư, tôi thừa, tôi cho. Còn nhường có nghĩa là đáng lẽ ra tôi ăn hai chén cơm mà thấy có người đói, tôi nhường cho họ một chén, tôi ăn một chén. Nhường mặc hai áo. Bé kia nó không có áo, bạn có dám nhường cho nó cái áo không? À, nhận không? Không biết nó có cho thật hay không. Trời, tôi phải tin tưởng nó chứ. Mình nghi ngờ thôi. Thì thưa anh chị em, chúng ta nhường. Sống trên con đường tín thác là biết nhường. Người ta muốn đi trước thì nhường cho người ta đi trước. Người ta muốn lên cao thì cứ nhường cho người ta lên cao. Mình đứng thấp có chết chóc gì đâu. Người ta muốn nổi thì thôi cứ nhường cho người ta nổi. Mình chìm, chìm mà sống lâu, nổi lại bạo phát bạo tàn không chừng. Ham gì? Người ta muốn danh thì cho danh, muốn lợi thì cho lợi. Cứ sống nhường đi. Nhường một bước có khi tiến ba bước không chừng. Ta bảo là nhường một bước tiến ba bước phải không? Lùi một bước thì mới thấy trời cao bể rộng sông dài. Cứ dẫn tới có nhìn thấy được trời cao bể rộng sông dài không? Không. Tại vì nó dính sát vào mắt mình. Chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi. Chỉ thấy tiền tài danh vọng che hết cái mắt mình, chả thấy được trời cao biển rộng sông dài và đồng lúa cây cỏ mênh mông. Thú vị hơn chứ? Tranh hơn tranh thua để làm cái gì? Đi vào con đường tín thác, chẳng tranh hơn tranh thua với ai. Chẳng tranh cãi lý sự để biết, để chứng tỏ rằng mình có lý. Vì mình muốn chứng tỏ mình có lý, người ta cũng muốn chứng tỏ người ta có lý. Mà nếu cái lý của mình cứng hơn, mạnh hơn, người ta chịu thua, người ta có vui không? Người ta có vui không? Mình có được cái gì không? Trái được cái gì? Mà có khi còn lãnh nhận hậu quả là có thể sự trả thù sau này không chừng. Được, mày chơi tao phải không? Để đó. Có dịp ta sẽ trả thù lại. Họ không có nhường. Mình ép người ta, đẩy người ta xuống chứ người ta đâu có nhường. Đúng không? Khi mình ép người ta, các bạn đi xe đó. Này là đi xe, cứ lấn, nhường cho người ta đi tí đi. Mình đi sau xong rồi len lên. Nhưng người ta có nhường mình không? Không, người ta cũng tìm cách người ta lấn. Và có khi nó lên trước mặt mình, nó đứng sững ở đó, cho mày chừa. Chen với lại chúc à. Bạn thấy không? Rồi sinh ra cãi vạ, va quẹt được cãi vạ, chen đủ mọi thứ. Dường như là sự nhường, người ta hay cho rằng đó là bị thiệt. Người ta bảo một sự nhịn thì chín sự lành cơ mà. Ông bà mình đã nói như thế. Và lời Chúa nhắc mỗi người chúng ta ngày hôm nay đi vào con đường tín thác, đó là nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục. Nếu người ta bị hạ nhục, mình đừng có đạp người ta xuống bùn đen. Và người ta bị hạ nhục thì mình tìm cách cứu vãn danh dự người ta. Chứ đừng có thấy người ta bị hạ nhục rồi mình vỗ tay mình vui mừng. Nếu ta làm được như vậy thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối. Và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọn. Nếu ta làm những điều đó, ta không có thiệt đâu. Ta nhường một mà ta được lợi gấp bao nhiêu lần. Vì ta nhường người ta thì ta được chính Chúa là tất cả. Đâu có mất mát, đâu có thiệt thòi gì đâu. Còn nếu ta lấn người khác, ta hãnh diện vì ta chiếm đoạt được, vì ta giành được phần thắng. Ta ngạo mạn, ta cười đắc thắng trên cái sự đau khổ của người khác. Thì hãy nhớ rằng ta mất phần thưởng nước trời rồi. Mất phần thưởng nước trời rồi. Tại sao không giành giật lấy phần thưởng nước trời ấy? Mà giành giật lấy phần thưởng nước trời tức là nhường cho nhau. Đó là giành phần thưởng nước trời. Tôi nhường cho anh là tôi đang thắng anh vì tôi đã chiếm được nước trời. Tôi đã sống theo lời của Chúa. Chúa không ngừng dẫn dắt ngươi. Giữa đồng khô cỏ cháy, người sẽ cho ngươi được no lòng. Xương cốt ngươi, người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ. Đấy, thưa anh chị em, nhường có thiệt thòi gì đâu. Chúa ban lại gấp bao nhiêu lần ấy cơ mà. Tại sao lại không chịu nhường? Và đi vào con đường tín thác là gì? Là chân, giữ chân không vi phạm ngày Sa-bát, không tìm lợi lộc trong ngày thánh của ta. Nếu ngươi gọi ngày Sa-bát là niềm vui và ngày thánh của Đức Chúa là vinh hiển, nếu ngươi tôn trọng ngày đó mà tránh đi đường, tránh kiếm lợi, tránh nó huyên thuyên, thì bây giờ ngươi sẽ được Đức Chúa làm niềm vui. Ngày thánh ấy bây giờ là ngày Chúa Nhật đấy thưa anh chị em. Ngày Sa-bát ấy bây giờ là ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật ta dành để làm gì? Ta vi phạm ngày Sa-bát, có nghĩa là ta bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Nhiều người bây giờ bỏ lễ ngày Chúa Nhật rất thoải mái. Rất thoải mái, họ chẳng có thấy áy náy cái gì cả. Thích thì đi, không thích thì thôi. Có khi một năm đi một hai lần, ngày lễ trọng. Còn ngày Chúa Nhật bây giờ họ bỏ lễ nhiều quá thưa anh chị em. Chẳng trách gì dần dần ta thấy Việt Nam cái nhà thờ nó sẽ vắng dần đi cho mà coi. Mình cứ làm nhà thờ thật lớn, cứ làm nhà thờ thật hoành tráng, cứ chăm sóc những đền thờ vật chất mà quên chăm sóc đền thờ tâm hồn. Có khi làm xong đền thờ vật chất hoành tráng khánh thành một cách long trọng, hãnh diện vì dấu ấn để đời, nhưng mà quay đi quẩn ngó lại thì không còn thấy ai trong nhà thờ. Đền thờ tâm hồn mình không chăm sóc đã hoang phế rồi. Họ chẳng đi lễ Chúa Nhật nữa thì làm nhà thờ để làm gì? Nếu giữ chân ngươi không vi phạm ngày Sa-bát, có nghĩa là đừng đi đến nơi khác mà không đến nhà thờ. Ưu tiên số một trong ngày Chúa Nhật là phải đi tham dự thánh lễ. Nói tiếng phải là theo luật của Thiên Chúa, giữ ngày Chúa Nhật. Thứ mấy giữ ngày Chúa Nhật? Mời đoan Đức Chúa Trời. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Thứ hai, kế trơ kê Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Điều răn thứ mấy? Thứ ba, đó là điều răn của Chúa. Mình giữ ngày đó không phải là mình phải giữ, nhưng mà đó là điều có lợi cho mình. Đó là có điều có ích cho mình. Đó là cái phúc cho mình được đến nhà của Chúa trong ngày Chúa Nhật. Sau một tuần lễ vất vả, bon chen, rồi lao đao, lận đận đủ thứ, ngày Chúa Nhật là ngày mình dành cho Chúa. Mình đừng có vi phạm ngày đó. Cũng đừng tìm lợi lộc trong ngày đó. Có khi vì tham công tiếc việc, ta bỏ lễ mà ta đi kiếm tiền. Còn nếu mà vì hoàn cảnh khó khăn mà công việc phải làm không bỏ được thì Chúa chẳng trách đâu. Nhưng mà chỉ sợ rằng ta lấy cớ đó vì tham tiền mà thôi, chứ không phải là vì hoàn cảnh khó khăn. Rồi nếu mà ta giữ được ngày ấy, đó là ngày phúc, thì ngày Sa-bát là niềm vui, chứ không còn phải là đi lễ để trả nợ quỷ thuật. Khao khát đến ngày Chúa Nhật để mình được tham dự thánh lễ, gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh em của mình. Khao khát đến ngày Chúa Nhật để mình tham dự bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể. Và mỗi lần bỏ chẳng đặng đừng tiếc lắm, xót lắm, nuối tiếc lắm. Chứ không phải là bỏ được là bỏ. Bất đắc dĩ bố mẹ bắt đi thì đi thôi. Đến ngồi đó nhưng mà hồn chương ba ra hàng thịt. Tâm hồn bay bổng đi đâu? Cha giảng gì cha giảng. Chỉ có mỗi lễ xong chúc anh chị em về bình an.
Cảm ơn Chúa.
Rất là to nhảy tưng lên vì sao? Hết lễ. Đấy cái ông ghê ghê đấy. Nhảy tưng lên vì tạ ơn Chúa vì may quá ông cha làm lễ ngắn. May quá lễ vừa kịp để đi trung độ. Mà đi tối hôm qua cá độ thắng hay thua? Thắng bây giờ thì đi để nó trung độ. Tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà tránh kiếm lợi, tránh nói huyên thuyên thì bây giờ người sẽ được Đức Chúa làm niềm vui. Chứ không phải tiền của danh vọng chức tước đem lại cho ta niềm vui. Những niềm vui ấy chóng qua lắm thưa anh chị em. Và hôm nay chúng ta cũng nghe được một đoạn tin mừng rất là thú vị. Đó là Chúa Giêsu gọi ông Lê-vi, một người thu thuế, để đi theo Chúa. Anh chị em nghe thì đơn giản đấy. Thế nhưng mà nếu mình đặt vào bối cảnh thời đó, thì đây là một cú sốc văn hóa. Người thu thuế thời đó bị coi là kẻ tội lỗi, tham lam, phản bội dân tộc, bị mọi người khinh thường, khinh chê, xa lánh. Vậy mà Chúa Giêsu lại chọn cái ông thu thuế ấy, ông Lê-vi tội lỗi ấy làm môn đệ. Nếu mà ngày nay Chúa Giêsu đi ngang qua, chắc người sẽ gọi cả nhân viên thuế vụ, gọi cả tài xế ráp, thậm chí là một anh chàng đang ngồi trong quán cà phê đi theo Chúa. Được không? Được. Và tôi thấy nhiều lắm. Nhiều người chia sẻ lại cái kinh nghiệm là con đang ngồi, đang thế này thế kia, rồi bỗng Chúa đụng chạm đến con, Chúa sờ chạm đến con qua bài giảng, qua một biến cố, qua một chứng nhân và con đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Chúa Giêsu cho thấy sứ mạng của người đến để cứu người tội lỗi. Người không chọn những người hoàn hảo, mà chọn những người yếu đuối, cần lòng thương xót. Chính bản thân tôi, 20 năm đi vào con đường lòng thương xót, con đường tín thác, tôi xác tín điều đó. Chúa chọn tôi chỉ vì, không phải bởi vì tôi là người hoàn hảo, đạo đức hay là học vị, mà chỉ vì Chúa thương xót tôi, một con người yếu đuối, tội lỗi. Trong đời sống hàng ngày, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cũng thường có thái độ giống người Pha-ri-siêu. À, ông này ngồi ăn với người tội lỗi. Thấy ai tội lỗi thì mình coi thường. Thấy ai yếu kém thì mình loại bỏ. Mình chỉ thích chơi với người giàu với người nghèo, thích chơi với ai?
Người
giàu. Người sang với người hèn.
Người sang.
Người có địa vị với người thấp cổ bé miệng. À, nhưng mà Chúa Giêsu thì ngược lại, người đến với những con người yếu đuối, với con người thấp cổ bé miệng, với con người bị xã hội và ngay cả giáo hội loại bỏ, coi thường hoặc là bỏ quên, thì Chúa đến với họ, đồng bàn với họ và biến đổi họ. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 1485 thế này: lòng thương xót của ta lớn hơn tội lỗi của con người. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại so với bạn. Có nhiều nói, người nói thì chắc con tội lỗi quá, con không dám đi xưng tội. Tôi nói cứ đi xưng đi. Con bỏ lời lễ bao nhiêu, bỏ xưng tội bao nhiêu, 5 năm, có đáng gì? Tưởng 10 năm chứ. Nói vậy để họ cảm thấy là nhẹ cái lòng. Nói vậy để họ cảm thấy là tội của con có lớn cỡ nào thì lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của con. Cứ đi xưng tội và quay trở về như Lê-vi đi. Chúa Giêsu gọi Lê-vi một con người tội lỗi để cho thấy rằng lòng thương xót mạnh hơn tội lỗi. Người không chờ ta hoàn hảo mới yêu thương, nhưng Chúa yêu thương để ta được biến đổi. Nhớ, Chúa yêu thương để ta được biến đổi, chứ không phải ta phải biến đổi rồi mới được Chúa yêu thương. Giống như người cha mẹ nói, con ngoan thì mẹ mới thương, con học giỏi thì bố mới thương. Như vậy thì nếu con không ngoan, con không học giỏi, bố mẹ có thương không? À, cho dẫu là con không ngoan, bố mẹ vẫn thương con. Và bố mẹ thương con để con cảm thấy tình thương của bố mẹ. Như vậy mà con ngoan, con sống tốt để không làm buồn lòng bố mẹ. vì con cảm thấy bố mẹ yêu thương con như thế. Dẫu con là đứa con hư mà bố mẹ vẫn thương con, thì bây giờ con phải quyết tâm trở thành một đứa con ngoan. Có khác nhau không? Khác. Chứ không phải là con phải là đứa con ngoan rồi bố mẹ mới yêu. Khác. Ngay lúc tôi còn là người tội lỗi, Chúa vẫn yêu thương tôi. Chúa vẫn gọi tôi đi làm con đường lòng thương xót Chúa và làm chứng nhân cho mọi người về, ngay cả một con người tội lỗi yếu đuối như tôi đây, Trần Đình Long đây, mà Chúa còn thương, còn sử dụng để loan truyền lòng thương xót Chúa, thì anh chị em, những người khác hà cớ gì mà mình bảo rằng mình không xứng đáng, để mình không tín thác vào lòng thương xót Chúa, để mình không đi vào con đường
tín thác.
Trong buổi chay này, ta được mời gọi sống lòng thương xót. Đừng loại trừ người tội lỗi, nhưng hãy cầu nguyện cho họ. Đừng khinh thường người yếu đuối, nhưng hãy nâng đỡ họ. Đừng chỉ nhìn vào lỗi lầm, nhưng hãy nhìn vào khả năng biến đổi nhờ lòng thương xót. Chúa Giêsu ăn uống với người tội lỗi vì Chúa đến để cứu họ. Người giống như một thầy thuốc đến với bệnh nhân để chữa lành họ. Vậy mình có nên tránh xa người tội lỗi không? Ta không đồng loại với tội lỗi, nhưng phải gần với người tội lỗi để giúp họ nhận ra lòng thương xót của Chúa mà quay trở lại. Cho nên, có nhiều người đến với tôi. Có lần có một anh mới đi tù về. Rồi anh đến, anh xin tội. Anh nói con phạm nhiều tội lắm, chắc Chúa không thương con đâu, phải không cha? Tôi nói với anh ấy rằng, này anh bạn, Chúa thương con hơn bao giờ hết. Vì chính lúc này đây con đang cần lòng thương xót của Chúa. Nào, cứ xưng tội đi. Anh ta mạnh dạn xưng tội. Sau đó anh ta khóc và bắt đầu thay đổi cuộc đời. Tôi đã gặp rất nhiều người như vậy. Nhiều người tội lỗi đã chạy đến với lòng thương xót Chúa và được Chúa thương, Chúa tha thứ và Chúa đổi mới cuộc đời của họ. Vậy thì đừng khinh thường người tội lỗi vì Chúa đến để cứu họ. Hãy sống lòng thương xót, tha thứ, nâng đỡ và đồng hành. Và hãy để mùa chay trở thành mùa của lòng thương xót, để chính mỗi người chúng ta cũng được biến đổi như Lê Vi trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 699, không có linh hồn nào quá tội lỗi, đến nỗi không được hưởng lòng thương xót của ta. Chúa nói, không có linh hồn nào quá tội lỗi, đến nỗi không được hưởng lòng thương xót của ta. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho con biết sống lòng thương xót với anh chị em, đặc biệt là những người yếu đuối tội lỗi. Xin cho con trở thành chứng nhân của lòng thương xót để qua con, nhiều người gặp được Chúa và được biến đổi.
Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa gọi con đoan hứa mối tình thủy chung trở về với Cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức môi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có ai tay Ngài đỡ nâng. tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ xin cho thế giới biết tin mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền, tìm về tin yêu nơi Chúa, tình không eo úa, Chúa là khát khao của người khổ đau đi tìm úi an. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi, và Ngài yêu thương nên đã chịu mang thánh giá, nói lời khát khao cho tình vút cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa.